pháp tùy thuộc phát sanh tiếp theo. Trong phần kết luận bài viết về pháp tùy thuộc phát sanh, một thắc mắc có thể đến với người đọc cần phải được giải quyết. Nếu theo pháp tùy thuộc phát sanh, các pháp đều do điều kiện quyết định, ta có chiều hướng nghĩ rằng Đức Phật khuyến khích quyết định mạng hay tiền định, và rằng tự do của con người và tự do ý chí đã bị gạt bỏ qua một bên. Nhưng quyết định mạng là thế nào? Theo Dictionary of Philosophy, quyết định mạng là quyết tiền định, đặc biệt là dưới hình thức thần học, vốn chủ trương rằng tất cả mọi sinh hoạt của con người đều do Thượng Đế quyết định trước. Thuyết tiền định theo Oxford English Dictionary là lý thuyết triết học, chủ trương rằng hành động của con người không tự do, mà cần thiết phải có những động cơ quyết định, và động cơ này được xem là những năng lực bên ngoài tác động trên ý chí. Giáo lý nghiệp báo biện bác điều này. Một sự hiểu biết Phật giáo rõ ràng cho thấy rằng Đức Phật không bao giờ chấp nhận lý thuyết cho rằng tất cả mọi sự vật đã được sắp xếp sẵn, nhất định phải xảy ra như thế nào không thể sửa đổi, rằng mọi sự vật đã được định trước, phải xảy diễn không thể tránh. Đó là thuyết tiền định nghiêm ngặt. Ngài cũng không chủ trương rằng tuyệt đối không có tiền định. Đâu đâu ta cũng thấy tác động những định luật và những điều kiện. Và một trong những định luật ấy là tác ý, tức là lý nghiệp báo. Không có người ban hành luật, cũng không có nguyên lý ngoại lai nào xen vào những gì xảy đến cho danh và sắc. Sự vật phát sanh do nhân và duyên. Như thế ấy, hành động và phản ứng của hành động vận chuyển vô cùng tận dưới năng lực của nghiệp, tiềm ẩn trong vô minh và do ái dục thúc đẩy. Tự do ý chí và trách nhiệm cá nhân của con người về hành động của mình không hề bị bất cứ gì chi phối, bất cứ bằng cách nào. Cuối cùng, một vài lời về tự do ý chí. Ý chí không phải là cái gì tịnh trong ý nghĩa bất động. Nó không phải là một thực thể thật sự có hay một vật tự nó hiện hữu. Ý chí là một trạng thái tâm nhất thời, cũng như bất luận trạng thái tâm nào khác. Như vậy, không có một ý chí xem như một vật để có tự do hay không tự do. Trong thực tế, ý chí này cũng là một hiện tượng nhất thời do nhân duyên tạo. Đối với người Phật tử chân chánh, niềm ưu tư đầu tiên về đời sống không phải là suy cứu hay khảo sát suông hoặc dấn thân trong cuộc hành trình vô ích vào những vùng ảo ảnh cao xa tưởng tượng, mà là thành đạt hạnh phúc thực sự và giải thoát ra khỏi mọi khổ đau. Pháp tùy thuộc phát sanh vốn dạy về đau khổ, và sự chấm dứt đau khổ là khái niệm nồng cốt của Phật giáo. Và đây là đóa hoa xinh tươi nhất của tư tưởng Ấn Độ. Sự phát sanh của bánh xe đời sống tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh. Tùy thuộc nơi hành, thức phát sanh. Tùy thuộc nơi thức, danh sắc phát sanh. Tùy thuộc nơi danh sắc, lục căn phát sanh. Tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh. Tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh. Tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh. Tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh. Tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh. Tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh. Tùy thuộc nơi sanh, lão và tử, và phiền muộn, than van, đau khổ, âu sầu và tuyệt vọng phát sanh. Như thế ấy, phát sanh toàn thể khối đau khổ. Sự chấm dứt của bánh xe đời sống. Do sự chấm dứt toàn vẹn vô minh, hành chấm dứt. Do sự chấm dứt hành, thức chấm dứt. Do sự chấm dứt thức, danh sắc chấm dứt. Do sự chấm dứt danh sắc, lục căn chấm dứt. Do sự chấm dứt lục căn, xúc chấm dứt. Do sự chấm dứt xúc, thọ chấm dứt. Do sự chấm dứt thọ, ái chấm dứt. Do sự chấm dứt ái, thủ chấm dứt. Do sự chấm dứt thủ, hữu chấm dứt. Do sự chấm dứt hữu, sanh chấm dứt. Do sự chấm dứt sanh, lão và tử, cùng với phiền muộn, than van, đau khổ, âu sầu và tuyệt vọng chấm dứt. Như thế ấy, chấm dứt toàn thể khối đau khổ.